cần phải hình thành thói quen tốt. Ở đây, nhân tiện, tôi xin trình bày kỹ hơn về các vấn đề vô thức, ý thức và tiềm thức. Theo như quan sát cá nhân tôi thì lâu nay hầu như chúng ta nhận định về các vấn đề trên một cách chủ quan hời hợt, nếu như không muốn nói là sai lầm về kiến thức. Tôi từng biết có một người đi huấn luyện về văn hóa an toàn, khi đứng trước lớp đã nói rằng người Việt Nam của chúng ta rất kém ý thức, các bạn có biết vì sao không? Vì chúng ta sinh ra trong nền văn minh lúa nước nông nghiệp lạc hậu, ông cha của chúng ta là những người nông dân. Tôi xin thưa với các bạn rằng, suy nghĩ và nhận định như thế là hoàn toàn sai. Hay nói khác hơn là nhận định đó xuất phát từ những suy nghĩ chủ quan chứ hoàn toàn không mang một ý nghĩa từ một nghiên cứu khoa học nào cả. Tại sao nông dân lại có ý thức kém? Không có cơ sở nào cả. Đó là chưa nói đến việc người phát biểu như trên hoàn toàn không hiểu gì về cách thức mà não bộ con người hoạt động. Theo các nghiên cứu khoa học thì ý thức chỉ chiếm khoảng 10% trong hoạt động não bộ. Trong khi đó tiềm thức chiếm tới 50%, còn vô thức chiếm 40%. Như vậy, có thể thấy tiềm thức xử lý vấn đề rất nhanh hơn ý thức rất nhiều. Để các bạn hiểu rõ hơn, tôi xin trình bày chi tiết về vấn đề kiểm soát như sau. Ý thức kiểm soát: thông tin có sẵn và có thể truy cập được, ý chí, quyết định, suy nghĩ logic. Tiềm thức kiểm soát: dữ liệu bạn cần phải đào sâu để truy cập ý chí, ý nghĩ lặp lại, hành vi thói quen, cảm xúc, ký ức mới đây. Vô thức kiểm soát: ký ức, niềm tin, thói quen, từ 0 đến 7 tuổi, sự kiện gây tổn thương, ám ảnh và nghiện, thông tin được chôn cất, khóa chặt và không muốn thay đổi. Nếu nhìn vào dữ liệu trên, chúng ta sẽ thấy không có chuyện ý thức kém sẵn có ở mỗi con người. Như ở nhà máy BlueScope của chúng tôi, khi mới hoạt động hoặc trong từng giai đoạn, chúng tôi cũng có những con người hoàn toàn mới, từ công nhân đến nhà thầu. Họ là những người mới, chưa thạo việc, chứ không hoàn toàn đồng nghĩa với người ý thức kém. Nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo, tương tác, hỗ trợ mọi mặt về nghiệp vụ để hình thành trong họ thói quen tích cực. Ở đây là thói quen làm việc an toàn. Để hình thành một thói quen, chúng ta mất từ 18 đến 254 ngày, tính trung bình là 66 ngày. Tức chúng ta có khoảng thời gian 2 tháng để hình thành một thói quen mới. Dĩ nhiên, để có thói quen này, chúng ta phải thực hiện việc đó hàng ngày, lặp đi lặp lại. Các bước để hình thành thói quen gồm kích hoạt hành động tưởng thưởng. Trong đó kích hoạt là kích hoạt tín hiệu báo hiệu chúng ta bắt đầu thói quen, hành động, làm việc đó. Thói quen đó bao gồm cả tốt lẫn xấu, tưởng thưởng, nhận kết quả mà mình mong muốn. Ví dụ, khi tín hiệu đèn đỏ được bật lên, kích hoạt, mọi người đều dừng lại, nhưng có một người phóng vượt lên, hành động. Việc vượt đèn đỏ giúp họ về đích nhanh hơn, đó là kết quả mà họ mong muốn. Cứ như thế họ tiếp tục vượt đèn đỏ, đó là hành động tạo nên thói quen, nhưng là thói quen xấu. Cho đến một ngày vì vượt đèn đỏ mà họ bị tai nạn giao thông, bị thương tật hay tử vong, thì mới nhận ra thói quen xấu tạo nên kết quả xấu. Tuy nhiên, dù tốt hay xấu thì mọi thói quen đều hình thành từ ba nguyên lý trên. Ở đây, cái mà chúng ta muốn đề cập đến chính là thói quen tốt, hay còn gọi là thói quen tích cực. Nói một cách cụ thể, dễ hiểu, trong môi trường nhà máy thì công nhân cần phải đeo kính, đội nón, giữ khoảng cách an toàn với thiết bị, khi nào làm việc nặng, nguy hiểm thì có những công cụ hỗ trợ đầy đủ. Nếu thiếu những điều kiện đó thì họ dừng việc lại, không làm, bất kể vì lý do gì. Từ thói quen tích cực, chúng ta sẽ có ý thức và dần ăn sâu vào tiềm thức. Trong an toàn lao động hay trong bất kỳ hành động nào thì tiềm thức mới đóng vai trò quan trọng chứ không phải ý thức. Đó là điều chúng ta cần lưu ý. Bốn trạng thái có khả năng dẫn tới tai nạn. Ở đây, chúng tôi cũng đi vào chi tiết, cụ thể hóa bốn trạng thái có khả năng dẫn tới tai nạn khi làm việc. Đó là vội vàng, bực tức, mệt mỏi, tự mãn. Bốn biểu hiện trạng thái không tốt trên sẽ dẫn đến các lỗi sau: một, mắt không tập trung; hai, tâm trí không tập trung; ba, đặt mình vào vị trí nguy hiểm; bốn, mất thăng bằng kéo, nắm. Và các lỗi trên sẽ dẫn tới các nguy cơ rủi ro, từ thấp đến cao, thậm chí là rất nghiêm trọng. Cho nên, nếu mình rơi vào một trong bốn trạng thái trên thì các bạn phải tìm cách thoát ra hoặc dừng lại các công việc đang làm. Để làm rõ hơn về hành động an toàn, tôi xin trình bày cho các bạn hiểu thêm về cái gọi là bốn giai đoạn trong quá trình học. Giai đoạn 1, không có chuyên môn, học một cách vô thức. Tôi không nhận ra rằng tôi không biết và không thể thực hiện được. Giai đoạn 2, không có chuyên môn, nhưng có ý thức, tôi nhận biết được nhưng không thể thực hiện nếu như không có sự trợ giúp. Giai đoạn 3, có chuyên môn một cách có ý thức, tôi nhận biết được và có thể thực hiện khi tập trung. Giai đoạn 4, có chuyên môn một cách vô thức, tôi nhận biết được và có thể thực hiện mà không cần nghĩ về nó. Đối với văn hóa an toàn mà nói thì quá trình học cũng tương tự như 4 giai đoạn mà tôi trình bày ở trên. Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề mà ít người nhận ra là những người ở giai đoạn 1 và giai đoạn 4 là những người dễ gây ra tai nạn nhất. Giai đoạn 1 tức là không có chuyên môn gì, còn giai đoạn 4 thì chuyên môn cao. Không biết gì thì gây tai nạn là dĩ nhiên rồi. Nhưng có chuyên môn cao mà gây ra tai nạn thì hơi bị lạ, nhưng thực tế thì không lạ. Nếu so sánh thì giai đoạn 1 như người mới tập cưỡi xe, giai đoạn 4 là người tay lái lụa. Không biết gì thì dễ gây tai nạn, mà giỏi quá đâm tự mãn bất chấp cũng rất dễ gây ra tai nạn. Cả hai giai đoạn trên đều ở trong tình trạng mất kiểm soát. Nhóm người tạo an toàn cao nhất chính là nhóm ở giai đoạn 3. Họ vừa có chuyên môn vừa tập trung cho công việc, quan tâm tới vấn đề an toàn,